Trong năm 1962, tôi có niềm vui lớn là con trai đầu lòng Trần Quang Hải được qua Pháp. Vợ tôi xin phép cho con sang Pháp, vừa để thăm cha, vừa trị bệnh, và chỉ được nhà cầm quyền cho phép đi 3 tháng. Qua tới Pháp, tôi đưa con đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, và nhờ có giấy bác sĩ chứng nhận, cháu Hải đang trong thời kỳ đợi kết quả thử máu, rọi kiến, để dục ngoẩn cầu mưu, kéo dài thời gian ở đây. Tuy nhà chặt, Mộng Trung vẫn thu xếp cho cháu Hải ở chung phòng với con trai lớn của em là cháu Thanh. Tôi ghi tên cho Hải học thêm tiếng Pháp tại Alliance Française và học đờn Diêu Long tại Nhạc viện Quốc tế Conservatoire International de la Musique. Thử nhỏ Hải rất đeo theo ba, nay cha con gặp lại, đêm nào sau bữa cơm tối cũng trò chuyện với nhau tới khuya. Cùng thời gian này, tôi được trường đại học Rabat tại Maroc mời qua thuyết trình về nhạc Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được biểu diễn âm nhạc Việt Nam cho dân tộc Á Rập tại một nước Bắc Phi thưởng thức. Đài phát thanh Rabat phát thanh lại buổi nói chuyện của tôi. Một khán giả gửi thơ cho đài phát thanh nói rằng tiếng đờn cò của Việt Nam nghe giống như tiếng đờn cơ mon, một loại đờn kéo dây của nước Á Rập. Ngoài ra, nhiều thính giả khác cũng gửi thơ đến đài nói rằng tuy lần đầu được nghe nhạc dân tộc Việt Nam, nhưng họ thấy rất quen thuộc, có điều gì đó rất gần gũi với người dân ở đây. Sau này, tôi còn đi đến nhiều nước thuộc khối Ả Rập như Algeria, Tunisia để giới thiệu âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Đến đâu, thính giả cũng thích nghe điệu sa mạc và cho rằng sa mạc tương tự như điệu Sikhet của nhạc Ả Rập. Năm 1962 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp tinh thần của tôi, đó là nhà xuất bản Đại học Brest Universitaire de France khởi công in cuốn luận án tấn sĩ tôi viết về âm nhạc truyền thống Việt Nam. Khi bảo vệ luận án vào năm 1958, do tôi gặp khó khăn về tài chánh nên nhà trường cho phép sử dụng bản thảo đánh máy chứ không bắt buộc phải in thành sách. Luận án của tôi có nhiều chữ Hán, nhiều bản kẻ để ghi các bài bản ký âm theo phương pháp phương Tây và nhiều hình ảnh. Không nhà xuất bản nào dám bỏ tiền ra in vì nặng vốn lại khó bán, bởi luận án là loại sách chuyên môn. Tôi làm đơn xin tài trợ, không ngờ được tới hai cơ quan đồng ý. Trung tâm nghiên cứu khoa học tài trợ một số tiền, sách nào do cơ quan này hỗ trợ thì được ghi ngoài bìa với sự tài trợ của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu khoa học và được đánh giá là có giá trị. Cơ quan thứ nhì không kém quan trọng là Bảo tàng viện Vi Mê cũng tài trợ để đưa vào bộ sách loại nghiên cứu của nơi này. Thủ tục kéo dài từ năm 1958 tới 4 năm sau mới hoàn tất. Nhưng nhà xuất bản tại hai nơi tài trợ chỉ ký kết hợp đồng in ra 1.000 cuốn, chia cho hai cơ quan này mà không để ý đến quy định của Đại học Sorbonne. Là khi xuất bản luận án, tác giả phải nộp 140 quyển cho tất cả các trường đại học Pháp. Do vậy, sau khi in xong, mới nhớ ra còn thiếu 140 quyển. Lúc đó không thể đòi hai cơ quan này tài trợ thêm nữa, nghĩa là chính tôi phải chịu khoản chi phí trên. Nhưng thông cảm hoàn cảnh tôi là một bần sĩ, nên nhà xuất bản chỉ yêu cầu tôi ký tên theo đúng thủ tục và cho nợ rồi trừ lần vào tiền tác quyền. Vì vậy, thông thường khi có sách được in, ai cũng có chút ít tiền quyền tác giả. Trong khi đó, sách của tôi in ra vừa dày vừa đẹp, với nhiều hình ảnh. Nhưng chẳng những tôi không được tiền nhuận bút, mà còn phải mắc nợ tới 6 năm sau trả mới dứt. Sau đó, thỉnh thoảng, khi bán thêm được sách, thì nhà xuất bản gửi trả tiền, nhưng không được bao nhiêu, vì đây là sách chuyên môn, ít người mua. Tuy mang nợ, nhưng tôi rất vui, vì có được một đứa con tinh thần. Tôi viết thơ báo tin cho cậu Năm là người thầy dạy nhạc đầu tiên của tôi. Cậu tôi nhờ người nhắn lại. Cậu rất mừng và nhắc con nhớ trước khi con ra đi cậu có chúc con sẽ được lưỡng quốc trạng nguyên như Mạc Đỉnh Chi hồi xưa. Tôi đọc thơ cậu mà giật mình, nghĩ bụng. Được một bằng tấn sĩ đã là may, thời giờ đâu mà làm thêm bằng thứ hai. Không ngờ tới năm 1975, tôi được cấp bằng tấn sĩ danh dự của Đại học Ottawa theo đúng lời chúc của cậu. Chỉ tiếc là cậu Năm không còn để chung vui với tôi vì cậu từ trần ngày 6 tháng 10 âm lịch năm 1962. Cậu Nguyễn Tri Phương không chỉ là người thầy mà còn là người đã lo việc giáo thai từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Khi tôi được mười mấy tuổi thì cậu dạy tôi đánh trống. Tôi qua Pháp, cậu lại viết thơ cắt nghĩa nhiều chuyện về âm nhạc. Cậu cũng là một nhân vật, nhân chứng trong lịch sử âm nhạc tài tử cải lương miền Nam. Sau cái chết của cha mẹ tôi, kế đến là cái chết của cô ba, người thay cha mẹ nuôi dưỡng tôi nên người, thì đây là cái chết làm tôi đau buồn nhất. Tôi cũng để ý, cứ mỗi lần tôi bị xúc động mạnh về tình cảm, thì cơ thể tôi cũng yếu lần đi, và sau đó thường lâm bệnh nặng. Tháng 8 năm 1963, tôi đi Jerusalem dự một hội nghị về âm nhạc. Tôi đàn cò và đàn tranh trong một tiết mục của buổi hòa nhạc chung với nhiều nhạc sĩ khác. Trong số thính giả có nhạc sư người Hungary tên Kodaly tham dự. Sau đó, ông đến gặp tôi và chúng tôi trao đổi quanh vấn đề thang âm vũ cung là đề tài ông đang nghiên cứu. Ông đã vào tuổi bát tuần, tóc bạc phơ mà đôi mắt vẫn sáng, tinh thần hết sức minh mẫn. Được gặp ông, tôi có cảm giác như sống trong huyền thoại vì đã nghe tiếng tăm ông từ lâu, thấy tên ông trong sách lịch sử âm nhạc. Tôi không ngờ có ngày được hân hạnh trực diện với ông, và tay tôi được nắm tay ông. Tôi đang chuẩn bị chuyến du ngoạn tới vùng hồ lớn Tiberias thì bị bệnh nặng. Bệnh trĩ lại tái phát, lần này bị vi trùng lao tấn công, khiến vết thương cũ sưng lên, bể ra, làm chảy máu rất nhiều. Ban tổ chức hội nghị cấp tốc cho một người y tá đưa tôi đi máy bay từ Jerusalem về Paris, đưa thẳng vô bệnh viện của sinh viên. Nơi này chỉ chữa trị những bệnh nhẹ, trường hợp của tôi phải điều trị tại bệnh viện chuyên khoa lao. Do đó, tôi được chuyển về bệnh viện ở Bourg-Fémont. Hồi năm 1954, khi rời bệnh viện lao, tôi tưởng tình hình sức khỏe đã hoàn toàn yên ổn. Không ngờ nay bệnh lại tái phát, lại thêm nỗi buồn cha con mới gặp lại nhau. Chưa chăm sóc được nhiều cho con thì tôi phải vào bệnh viện. Mỗi cuối tuần, Hải và Mộng Trung mới tới thăm tôi được một lần. Tôi đi đến đâu là có nhạc kịch Việt Nam đến đó. Hôm nào thấy khỏe trong người, tôi nói chuyện về âm nhạc và kịch nghệ Việt Nam cho các bác sĩ và bệnh nhân tại đây nghe. Tôi gần như hết thuốc chữa, rất khó trị vì đã bị lờn thuốc. Bác sĩ nói rằng chỉ còn một cách là thử dùng loại thuốc mới tên Trecator. Nhưng thuốc này rất nguy hiểm, nhiều người uống vào đã phát điên. Muốn được điều trị bằng thuốc này, phải ký tên cam đoan không được khiếu nại trong trường hợp bị phản ứng thuốc. Ngoài ra, tôi phải nằm trong một phòng riêng, vì trước đây có vài trường hợp bệnh nhân bị thuốc hành, nên lên cơn bớt cổ y tá, đập bể cửa kính. Nghe vậy tôi cũng ngại, nhưng đành phải chấp nhận, không còn cách lựa chọn nào khác. Trong 2 tháng điều trị bằng thuốc Trecator, quả nhiên tôi thấy trong người rất bực bội, dễ nổi giận, y tá tới trễ một chút là muốn la rầy. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhủ, bản chất mình luôn vui vẻ hòa nhã với mọi người, bỗng nhiên lại thấy muốn bạt tai rầy la y tá. Đó chắc chắn là do tác động của thuốc. Vậy thì tôi phải tự kiểm soát, hết sức kiềm chế, không để cho tác động bên ngoài làm thay đổi bản chất của mình. Nghĩ như vậy, nên mỗi lần muốn lên cơn, tôi tự khắc phục bằng cách bỏ ra ngoài, tập điều hòa hơi thở, uống thật nhiều nước lạnh cho qua cơn giận. Tôi uống thuốc này trong 6 tháng mà không bị nổi điên như phần đông những bệnh nhân khác. Bác sĩ rất vui lòng và khen ngợi. Thuốc rất có hiệu quả, bệnh lành mau hơn dự kiến. Tháng 2 năm 1964, tôi ra khỏi bệnh viện. Liền đó, tôi được mời qua Ấn Độ để dự hội nghị. Tôi rất thèm được đi, bởi lúc này đang nghiên cứu đề tài những ảnh hưởng âm nhạc của vài nước châu Á đối với âm nhạc Việt Nam, trong đó có âm nhạc Ấn Độ. Nhưng vì tôi mới khỏi bệnh, nên bác sĩ không cho phép đi xa. Chưa bao giờ tôi thấm thía câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" như lần này. Việc thực hiện được điều mong ước đôi khi lại không tùy thuộc vào mình. Tôi đành chỉ gửi bài tham luận qua Ấn Độ. mới làm tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học CNRS hồi năm 1959, tôi chỉ làm việc bán thời gian để có thời giờ lo cho Trung tâm Nhạc học Phương Đông. Tới cuối năm 1962, sau khi mọi việc đã đi vào nề nếp, nghe theo lời khuyên của thầy Sê Lê, tôi xin làm toàn thời gian để vừa có thể nghiên cứu nhạc Việt Nam tại CNRS, vừa đem áp dụng vào thực tiễn tại CMO. Năm 1964, ông Alain Danielou, người đã cùng tôi thành lập Trung tâm Nhạc học Phương Đông năm 1959 ở Pháp, trong một bức thư viết từ Berlin, cho biết ông vừa được tổ chức Ford Foundation của Mỹ tài trợ một số tiền lớn để thành lập Viện Quốc tế Nghiên cứu Âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu, trụ sở đặt tại Berlin, Tây Đức. Lúc đó, chiến tranh đang diễn ra giữa hai phe tư bản và xã hội chủ nghĩa. Tây Berlin còn một lõm nằm trong lãnh thổ Đông Đức do ba nước Anh, Pháp, Mỹ kiểm soát. Nước Mỹ muốn đặt trụ sở tại Tây Berlin coi như là một tiền đồn văn hóa. Ông Alain Danielou mời tôi sang cộng tác với ông trong viện này với mức lương gấp 2 lần ở Pháp. Ông còn hứa lập một khoa âm nhạc Việt Nam do tôi làm giám đốc. Điều kiện đi lại và làm việc cũng dễ dàng như ở CNRS. Đây là một cơ hội mới đưa tới. Tôi suy nghĩ, bàn bạc với thầy và bạn bè đồng nghiệp. Mọi người không muốn cho tôi đi, nhưng không ai dám khuyên tôi ở lại vì điều kiện bên Đức đưa ra thuận lợi hơn ở Pháp nhiều. Tổ chức Ford Foundation dự kiến tài trợ cho Viện Nghiên cứu Âm nhạc ở Berlin trong 4 năm. Sau mỗi đợt sẽ cứu xét để quyết định có tiếp tục tài trợ hay không. Tôi cân nhắc thấy rằng vì có chiến tranh lạnh mới khai sanh ra viện này, vậy thì khi chiến tranh lạnh chấm dứt, liệu nó còn tồn tại hay không? Mặt khác, con trai tôi vừa mới qua Pháp, hai cha con đang ở nhờ nhà cô em họ Mộng Trung. Nay qua Đức làm việc, phải bỏ con một mình ở Pháp, thiệt tình tôi không yên lòng. Đó là chưa kể, nếu qua Berlin phải học thêm tiếng Đức, rất vất vả. Do vậy, khi có thơ mời tôi sang thuyết trình về âm nhạc Việt Nam tại viện mới thành lập, tôi cũng đi thử qua Berlin một chuyến xem sao. Chuyến đi này rắc rối vô cùng. Trước đây, vào năm 1961, tôi sử dụng giấy thông hành của Pháp cấp cho người không có quốc tịch. Giấy này đôi khi gây rắc rối cho tôi khi xin nhập cảnh, vì có nước e ngại như là Mỹ Ba Tư chẳng hạn. Đến năm 1962, anh của Phạm Duy là Phạm Duy Khiêm, làm đại sứ của chính phủ miền Nam tại Pháp, ngỏ ý cấp hộ chiếu cho tôi để có thể đi đây đi đó dễ dàng hơn. Vì vậy, từ cuối năm 1962, tôi sử dụng giấy thông hành của Việt Nam Cộng Hòa. Đầu tháng 2 năm 1964, tôi lấy vé máy bay đi Berlin vào ngày thứ ba cho kịp chiều thứ năm nói chuyện về âm nhạc dân tộc Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc Tây Berlin. Nhưng ngày hôm đó, nhiều sương mù nên các chuyến bay đều bị hoãn. Sáng hôm sau, tôi buộc phải chuyển qua đi xe lửa từ ga Dunois ở Pháp, xuyên qua nước Bỉ, ngang qua thành phố Cologne của Tây Đức, rồi mới tới Berlin. Tôi quên mất một điều, là mình mang giấy thông hành Việt Nam. Thể ngang qua nước nào cũng phải xin thị thực quá cảnh, mặc dù chỉ ngồi trên xe lửa. Do đó, khi tới Bỉ, cảnh sát biên phòng yêu cầu tôi phải tới tòa lãnh sự Bỉ xin thị thực quá cảnh. Có một chiếc taxi túc trực sẵn tại nhà ga để đưa những người gặp cảnh ngộ như tôi. Từ nơi này đến văn phòng lãnh sự Bỉ, vừa đi vừa về mất nửa tiếng đồng hồ. Nhưng xe lửa chỉ ngừng tại đây có 10 phút, nên khi tôi trở lại thì xe lửa đã rời ga Bruxelles từ lâu. Tôi đành mua vé chuyến xe tốc hành loại TEE, Trans Europe Express, hy vọng đi kịp đến Cologne đón đầu chuyến xe lửa vừa rồi để lấy lại hành lý và tư liệu đã gửi. Ngồi trên xe lửa, tôi mới khám phá ra quầy vé đã bán lộn cho tôi vé đi Düsseldorf. Một lần nữa, tôi phải đổi xe đi Cologne. Chiều tối tới nơi, tôi cẩn thận nhờ nhà ga coi kỹ xem giấy tờ tôi có đầy đủ để ngày mai đi Berlin hay không, và được trả lời là hoàn toàn hợp lệ. Sáng hôm sau, tôi lên xe lửa đi Tây Berlin. Tới biên giới thì cảnh sát Đông Đức lên xét hỏi giấy tờ, đòi phải có thị thực của Đông Đức. Nhưng may, lần này chỉ phải đóng tiền 10 mark Tây Đức để được đóng dấu quá cảnh. Mặc dù tôi cũng hơi lo, không biết sau này tòa đại sứ miền Nam thấy tôi có đi qua Đông Đức, liệu có làm khó làm dễ hay không. Nhưng vẫn chưa hết rắc rối, khi xe lửa phải qua trạm kiểm soát trước khi vô Tây Berlin, người soát vé cho biết xe lửa của tôi ghi đi đến Đông Đức, mà giấy thông hành của chính phủ miền Nam cấp lại không có hiệu lực tại nơi này. Hóa ra là do người bán vé đã ghi sai. Tôi mua vé đi Tây Berlin, tiếng Pháp là Berlin West. Người đó lại ghi lầm là Ost-Berlin, mà tiếng Đức thì Ost-Berlin là Đông Đức. Tôi vào Đông Berlin như vậy là bất hợp pháp, nên bị buộc phải xuống xe và bị giữ trong một căn nhà nhỏ để đợi lệnh của Bộ Nội vụ Đông Đức. Trời lạnh nên họ đốt lò sưởi lên. Tôi thấy vậy rầu trong bụng, nghĩ chắc phải ở đây suốt đêm rồi. Lúc đó là 2 giờ chiều, mà 5 giờ tôi đã phải có mặt để nói chuyện. Viên cảnh sát biên phòng cho biết nếu tôi có quen ai tại Đông Berlin thì người đó có thể bảo lãnh cho tôi được. Tôi nói rằng có quen một giáo sư ở tại Leipzig, nhưng viên này không chấp nhận thì cơ quan công an biên phòng ở Berlin khó liên lạc với Leipzig. Tôi nhớ đến một người quen ở Paris trước đây, nghe nói đang làm đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức là ông Phạm Ngọc Thuần. Họ đi kiểm tra, lát sau trở lại cho biết ông Thuần đã mãn nhiệm từ 2 năm nay. Nhưng may mắn là người đại sứ mới có biết tôi, nên xác nhận tôi chỉ là người nghiên cứu âm nhạc, nhờ đó tôi được quyền đi tiếp sang Tây Berlin. Trong thành phố Berlin có đường xe ngầm gọi là U-Bahn, và xe chạy trên cầu là S-Bahn. Thường những xe đi tới vùng Tây Berlin thì không chạy qua biên giới Đông Berlin. Ngược lại, xe từ Đông Berlin khi ngang qua trạm Tây Berlin không được dừng lại. Lần này, đặc biệt xe S-Bahn phải ngừng cho tôi xuống Tây Berlin, nên tôi phải ngồi trong một toa riêng cùng với người lính đi kèm. Tới nhà ga, họ tháo toa xe này để lại đây. Vừa bước xuống xe, tôi thấy mọi người xếp hàng dài. Hỏi thăm thì được biết, họ chờ xin đóng thị thực nhập cảnh. Lúc đó là 4 giờ chiều, nếu phải chờ đợi tới phiên, sẽ trễ giờ. Tôi đi thẳng tới hàng đầu, trình bày tôi là một nhà nhạc học, cần phải có mặt lúc 5 giờ rưỡi để thuyết trình về âm nhạc, nên xin được giải quyết ưu tiên. Họ cho biết đây chỉ là nơi thị thực cho người từ Tây Berlin trở về Đông Berlin. Vậy là tôi chỉ cần lên từng lầu trên làm thủ tục đổi tiền. Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, đổi tiền xong vội vàng kêu điện thoại cho viện nghiên cứu âm nhạc. Nhưng điện thoại bị bẩn liên tục. Sau này tôi mới biết, vì đã gần 5 giờ chiều mà tôi chưa tới, nên viện đành phải gọi điện khắp nơi, xin hồi buổi nói chuyện. Lấy lý do vì thời tiết xấu, nên diễn giả tới không kịp. Khi tôi bắt được liên lạc, ban tổ chức mừng rỡ, hướng dẫn tôi cách đi taxi tới viện. Một mặt điện thoại thông báo lại cho các nơi, mời khách tới dự. Tôi tới viện âm nhạc vào lúc 5 giờ 25 phút. Trải qua một cuộc hành trình bão táp, tôi chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi bước lên diễn đàn, đúng 5 giờ 30 phút như dự định. Tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam có đờn minh họa. Khi đờn tới bản Nam Xuân là một bài đòi hỏi tâm hồn phải hết sức thanh thản. Tôi cười thầm trong bụng, nghĩ rằng nếu có người tri âm ngồi đây sẽ nhận ra tâm hồn tôi lúc này quả thật không thanh thản chút nào. Bữa sau, tôi lại xin giấy trở lại Đông Đức để lấy hành lý còn gửi trên xe lửa. Phải làm đủ thứ giấy tờ cực khổ mới lấy được vali về Tây Đức. Chuyến đi này mang lại điều lợi là tuy tôi không qua Đức làm việc theo yêu cầu của ông Alan Danielu, nhưng ông vẫn lập một khoa âm nhạc Việt Nam trực thuộc Viện Nghiên cứu Âm nhạc tại Berlin do tôi phụ trách. Có một thư ký riêng làm việc 3 ngày trong tuần, giúp tôi tìm tư liệu trong sách báo hoặc trong các viện bảo tàng. Ngoài ra, ông còn cho tôi một ngân quỹ để làm đĩa hát. Nhân dịp bà Bá Tước được sân đưa vào qua thăm Việt Nam, tôi nhờ bà tìm gặp giáo sư Nguyễn Hữu Ba, nhờ anh ghi âm lại loại nhạc truyền thống ở Huế và ở miền Nam. Bà được sân đưa còn là người giàu có, thích mua sắm nhiều loại nhạc cụ nhạc khí của châu Á, hình thành một bảo tàng viện riêng, sau đó hiến cho nhạc viện Paris. Bà cũng có đồn điền cao su ở Việt Nam nên thường xuyên về đây. Về tới Sài Gòn, bà đã xâm đưa và đưa chương trình ghi âm do tôi soạn trước cho anh Nguyễn Hữu Ba. Anh sốt sắng nhận lời ra Huế ghi âm các loại nhạc cung đình, nhã nhạc, về miền Nam thâu băng nhạc lễ, trống lại do Tư Huyện chỉ đạo, và ca nhạc tài tử do nhạc sĩ Sáu Tửng đờn, ca sĩ Bạch Huệ ca, nghĩa là thực hiện đầy đủ tất cả những mong ước của tôi. Khi đánh giá được tầm quan trọng của công việc này, chính quyền địa phương miền Nam ngỏ ý cho một số tiền để thực hiện nghĩa hát. Giáo sư Nguyễn Hữu Ba liên lạc hỏi ý kiến, nhưng tôi không đồng ý và đề nghị chỉ làm trong vòng số tiền của Viện Nghiên cứu Âm nhạc Tây Bá Linh tài trợ mà thôi. Với các loại nhạc do anh Nguyễn Hữu Ba ghi âm tại Việt Nam, tôi thực hiện hai dĩa hát mang tên Việt Nam 1 và Việt Nam 2 tại Tây Đức, phát hành vào năm 1967. Cả hai dĩa nhạc này ghi rõ do giáo sư Trần Văn Khê và Nguyễn Hữu Ba chỉ đạo nghệ thuật. Dĩa Việt Nam 1 sau đó được hai giải thưởng Deutsche Schallplatten Press, một giải thưởng lớn về dĩa nhạc của Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 1969. Đồng thời, được Hàn Lâm Viện dĩa hát Pháp tặng giải thưởng lớn về dân tộc nhạc học Grand Prix de Technomusicologie vào năm 1970. Các giải thưởng nói trên là phần thưởng danh dự được cấp bằng ban khen chứ không có hiện vật kèm theo. Nhưng điều quan trọng là được ghi ngoài bìa phần thưởng lớn cho dĩa hát Grand Prix de Disc, nhờ vậy mà bán chạy hơn. Khi tôi gửi cho anh Nguyễn Hữu Ba dĩa hát có dán nhãn giải thưởng của Đức và Pháp, anh rất vui mừng và đặt trang trọng trong tủ kiếng tại nhà. Nhờ ông Danielu giúp đỡ cho tôi, có một cơ sở để nghiên cứu, cũng như có thư ký lo đánh máy các văn bản, nên tôi hoàn tất được một bản thảo về âm nhạc truyền thống Việt Nam vào năm 1965. Đến năm 1967, quyển sách này được xuất bản bằng tiếng Pháp, sau đó được dịch ra tiếng Đức. Cả hai dĩa hát và cuốn sách đều do Viện Nghiên cứu Âm nhạc với phương pháp đối chiếu tại Tây Bá Linh tài trợ. Hội đồng Quốc tế Âm nhạc đứng tên chủ trì công trình nghiên cứu, và hai dĩa hát được mang nhãn hiệu của UNESCO. Sau khi hoàn thành cuốn sách thứ nhì và phát hành hai dĩa hát, tôi rút ra một bài học kinh nghiệm là đừng sợ không có phương tiện, chỉ cần quyết tâm thì sẽ tìm được cách thức thực hiện những điều mình mong muốn. Tôi rất vui mừng khi những ý tưởng trừu tượng hằng ôm ấp trong lòng nay đã hình thành ra những công trình cụ thể. Trong năm 1964, tôi được lên chức trong Trung tâm Nghiên cứu Âm nhạc từ Tùy viên Nghiên cứu Attaché de Recherche lên Ủy viên Đặc nhiệm Chargé de Recherche, nghĩa là được làm việc vĩnh viễn trong trung tâm, với điều kiện mỗi năm phải hoàn tất ít nhất một vài đề tài nghiên cứu mới. Năm này tôi cũng đi dự một hội nghị quốc tế âm nhạc được tổ chức tại Hamburg với tư cách thành viên của Ban chấp hành Hội đồng Quốc tế Âm nhạc. Tôi lại được mời thuyết trình trong một buổi thảo luận quan trọng về đề tài đại ca kịch của các nước trên thế giới. Dịp này tôi trình bày về những nghệ thuật ca kịch của Việt Nam như hát tuồng, chèo và cải lương. Ban đầu tôi dự định chỉ để ban nhạc minh họa cho bài tham luận, nhưng rất may lúc đó có cô Bảy Phùng Há và nghệ sĩ Kim Cương đang có mặt tại Pháp, nên tôi mời hai người cộng tác. Thời gian này cô Bảy và Kim Cương được mời biểu diễn trích đoạn Lữ Bố Hí Điêu Thuyền tại nhà hàng La Table Le Vieux Mondarin. Tôi thấy trích đoạn này rất hay, bèn đề nghị giới thiệu tại hội nghị bên Đức. Muốn vậy, cả hai người phải nghỉ hát ở nhà hàng, mà còn phải bỏ tiền túi để đi. Tôi đang phân vân, thì anh Mười chủ tiệm ăn nghe nói vậy, bèn đồng ý cho phép cả hai người nghỉ diễn vài bữa tại nhà hàng, đồng thời đài thọ luôn tiền vé máy bay. Nhưng còn một trở ngại là phần nhạc đệm. Tôi nhờ anh Danh, một người giúp việc trong tiệm La Table Le Vieux Mondarin, đần kiềm và đánh trống, còn tôi đần canh và đánh chập chỏa. Cô Bảy Phùng Há phải diễn trước cho chúng tôi coi, để canh cho nhạc ăn khớp với phần biểu diễn. Đến khi ra diễn, tôi giới thiệu cô Bảy Phùng Há trong vai Lữ Bố, đi qua chiếc cầu, gặp điêu thuyền, rồi ẵm vào lòng. Trong lúc đó, Kim Cương đóng vai điêu thuyền làm màu mẹ khóc lóc rất điêu luyện. Khán giả vỗ tay khen ngợi từng hồi, khiến Kim Cương thích chí, gạt nước mắt, khóc tiếp. Vậy là phần biểu diễn không còn ăn khớp với nhạc trong cuộn băng thâu sẵn. Đến khi nhạc chuyển sang bài khóc Hoàng Thiên, thấy đã bị lố mấy câu, cô Bảy Phùng Há ứng phó bằng cách dậm chân nhảy phóc qua sân, ẵm điêu thuyền vào lòng. Khán giả không chú ý nên vẫn vỗ tay khen ngợi như thường. Nhưng sau buổi diễn, có ông Lê Ga May là người rất sành về tuồng tàu, nhận xét rằng ông không thấy Lữ Bố đi qua cầu như lời giới thiệu, mà chỉ thấy nhân vật này nhảy qua sông. Trời đang lạnh mà cô Bảy Phụng há sức hạng mồ hôi. Cô nói rằng một người am tường chỉ trích mình còn đáng sợ hơn là 100 người không biết mà khen ngợi mình. Cũng may sau đó, ông Huệ Ca Mây trấn an cô Bảy. Mà đừng lo, chỉ mình tôi nhận biết điều này mà thôi. Nữ Bố Hí Điêu Thuyền là một lớp cải lương diễn theo phong cách của tuồng cổ, nên tôi phải giới thiệu sự cách điệu hóa trong phần biểu diễn, từ câu hát đến điệu bộ. Khi cô Bảy Phụng Há xuất hiện, sân khấu như sáng rực lên, trang phục của cô đẹp đẽ mà nghệ thuật biểu diễn hết sức nhuần nhuyễn. Buổi nói chuyện với phần minh họa rất thành công, tất cả đại biểu say mê thưởng thức. Sau khi diễn xong, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Tiết mục này được xem là cái đinh của hội nghị. Rất nhiều kịch sĩ đến xin chữ ký của hai nữ nghệ sĩ Việt Nam và mời đi ăn tiệc trên sông Hamburg. Cả ba người chúng tôi đều vui mừng trước sự thành công này. 10 giờ đêm hôm đó, sau khi tan bữa tiệc trở về, cô Bảy Phụng Há vẫn còn thú vị, rủ tôi cùng đi bắt bộ để tận hưởng cảm giác sung sướng vì đã thành công trong việc giới thiệu kịch nghệ Việt Nam ra trường quốc tế. Sau khi về Pháp, anh Kim, bạn tôi ở Thụy Sĩ, mời chúng tôi sang Geneva để diễn tại CERN, là một cơ quan nghiên cứu về nguyên tử lực. Chuyến đi Thụy Sĩ rất vui, có cả cô Bảy Nam, thân mẫu của Kim Cương, và Mộng Trung cùng đi. Ông bầu Kim lo đãi ăn trưa và chiều để cả cháo gà, hủ tiếu cho bữa khuya sau đêm biểu diễn. Đáng nhớ nhất trong năm 1965 là việc tôi thực hiện một phim về nhạc Ấn Độ. Nhân dịp gặp gỡ hai anh em nhạc sĩ vốn sanh trưởng trong một dòng họ mấy đời có truyền thống chuyên hát nhạc cổ điển rất đặc sắc của Ấn Độ là ông Mohinuddin Daga và ông Aminuddin Daga. Tôi đứng ra tổ chức cho hai ông vừa giảng dạy vừa nói chuyện về âm nhạc truyền thống Ấn Độ tại Trung tâm Nhạc học Phương Đông và Đại học Sorbonne. Đồng thời biểu diễn nghệ thuật hát theo phong cách Dubat trong một buổi hòa nhạc do UNESCO tổ chức tại Paris. Kết quả ngoài sự chờ đợi, thính giả đứng dậy vỗ tay rất lâu. Nhận thấy truyền thống hát Dubat quá đặc biệt về mặt âm nhạc cũng như trong nghệ thuật biểu diễn. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Tây Ba Linh chỉ có duy nhất một dĩa ghi âm của hai nghệ sĩ thượng thặng này, nên tôi nảy ra ý tưởng làm một cuốn phim. Nhưng công việc chính của tôi tại CNRS là nghiên cứu âm nhạc Việt Nam, nên không có quyền nghiên cứu nhạc Ấn Độ. Muốn thực hiện một phim về kỹ thuật hát Dubat, tôi phải xin nghỉ việc 3 tháng không ăn lương và tìm cách gây quỹ để thuê phim trường, mướn người quay phim. Tôi đến gặp các ông Pierre Schaffé, giám đốc nhóm nghiên cứu âm nhạc Coup de Recherche Musical của Đài Phát Thanh Pháp, trình bày việc tôi định làm và xin tài trợ. Ông Pierre Schaffé là một nhạc sĩ rất nổi tiếng, cha đẻ của một loại nhạc gọi là nhạc cụ thể, Music Concrete. Ông khám phá ra những nét nhạc trong từng giọt mưa rơi, tiếng con vũ quay, tiếng xe chạy và lập ra trường phái này. Khi nghe tôi trình bày về nhạc truyền thống Ấn Độ Dubat, ông đồng ý cấp cho tôi 30.000 quan và được sử dụng phim trường cơ quan nghiên cứu của ông để quay phim. Cuốn phim này là một tư liệu về dân tộc học rất quý đối với những người nghiên cứu khoa học, được ông Gilbert Fouget viết bài khen ngợi trong bách khoa từ điển La Pléiade về dân tộc học. Sau khi phim hoàn tất, tôi làm báo cáo và giới thiệu cuốn phim. Ông Schaffé rất thích thú, nên đề nghị để cho ông đứng tên và đọc lời giới thiệu. Vì theo ông, tôi chưa có tên tuổi, sẽ không gây được sự chú ý. Tôi thấy ông nói có lý, nên đồng ý. Không ngờ sau đó ông để tên GFM, Coup de Recherche Musical, thực hiện phim, còn tôi chỉ được ghi là cố vấn về âm nhạc. JFM là nhóm nghiên cứu âm nhạc do ông Schaffe làm giám đốc. Nghiệp đoàn trong CNFS rất bất bình, cho rằng ông Schaffe cướp công của tôi nên đề nghị tôi kiện, nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã thực hiện được mong ước của mình. Khi làm xong rồi thì ai đứng tên đối với tôi không quan trọng. Tôi làm việc này không phải vì danh hay vì lợi, mà vì tấm lòng đối với những giá trị truyền thống đẹp đẽ cần được lưu giữ. Hơn nữa, trước đó tôi vận động khắp nơi nhưng không ai chịu cho tiền. Cũng nhờ ông Schaffe bỏ tiền ra mới có phim này, nên coi như tôi chịu ơn ông. Ông lại là người có tên tuổi, tôi không muốn vì một chuyện nhỏ mà đi kiện cáo, làm mất uy tín của ông. Hơn nữa, trên thực tế, mọi người đều biết chính tôi là người thực hiện phim đó. Nghiệp đoàn rất bất bình khi tôi không chịu ký tên vào đơn kiện ông Schaffe và nhóm nghiên cứu JFM. Không ngờ 2 năm sau, ông Schaffe được chính phủ Pháp bổ nhậm vô ủy ban xét duyệt tất cả những đề án và báo cáo nghiên cứu về âm nhạc của nhân viên phân bộ nghiên cứu văn học và âm nhạc mà tôi trực thuộc. Ông biết chuyện tôi không kiện ông theo ý kiến của nghiệp đoàn, và có lẽ cảm kích về điều này, nên từ đó trở đi đã hết lòng giúp đỡ và dành cho tôi nhiều ưu tiên. Chẳng hạn, nhóm nghiên cứu của ông mời tôi nói chuyện 10 buổi trên đài phát thanh về âm nhạc truyền thống châu Á. Khi tôi xin 10.000 quan để mua băng từ, phim ảnh, thì ông duyệt cho 15.000 quan. Tôi xin việc gì hay cần đi đâu đều được ông giải quyết. Ông luôn sẵn sàng ủng hộ tôi. Những năm sau đó, tôi được lên chức trước thời hạn đều do ông đề nghị. Những điều tôi nhận lại nhiều hơn cả chục lần so với việc tôi đã chịu thiệt thòi khi thực hiện phim về nhạc Ấn Độ. Đó cũng là một bài học trong đời cho tôi. Xử sự với tình người thường được trả lại bằng tình người. Việc thực hiện cuốn phim này là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời nghiên cứu của tôi. Mặc dù không phải là nhà làm phim, nhưng với tầm nhìn của người nghiên cứu, tôi đã lưu giữ được hình ảnh về việc biểu diễn theo phong cách rubat của hai bậc kỳ tài về âm nhạc truyền thống Ấn Độ. Sau khi ông Mohinuddin qua đời, chính phủ Ấn Độ xin chép lại phim tài liệu này để lưu trữ, thì chính Ấn Độ cũng không có phim nào đầy đủ về cách hát truyền thống rubat như vậy.